Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d'un soi illusoire et nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiên đường trăng rằm Chùa Từ Nghiêm, xóm mới Làng Mai trong khóa tu An Cư Kết Đông. Cách đây trên 60 năm, đúng là năm 1949, tức là 64 năm rồi. Thầy có gặp một anh chàng thi sĩ trẻ ở tại Sài Gòn. Anh tên là Quách Thoại. Hồi đó thầy cũng trẻ lắm. Hồi đó Sài Gòn đó, còn dưới nằm dưới quyền kiểm soát của người Pháp. Tất cả những con đường ở Sài Gòn đều có tên Pháp hết. Ví dụ con đường Phan Đình Giảng bây giờ thì hồi đó là tên là Rue du Général Lise. Con đường Sư Vạn Hạnh của chùa mà đó có chùa Ấn Quang á, hồi đó là tên là đường Lorgerine. Tại vì miền Nam Bộ Việt Nam hồi đó nó thuộc địa của nước Pháp, colony của nước Pháp. Thì thầy gặp Quách Thoại ở chùa Giác Nguyên ở Khánh Hội, một thi sĩ rất là trẻ. Hồi đó thầy cũng trẻ lắm, chỉ mấy tuổi thôi. Và Quách Thoại là một nhà thơ và thường đi chung với một nhà thơ trẻ khác tên là Trù Vũ. Trù Vũ là một nhà thơ có lấy cảm hứng rất là nhiều ở trong đạo Bụt, và ông ta là tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có cái tập thơ gọi là Hành Hương, Pèlerinage. Hồi đó năm 1949 thầy có xuất bản một tập thơ đầu tên là Tiếng Đệt Chiều Thu. Và Trù Vũ khi mà gặp Trù Vũ thì Trù Vũ xin một cái bản của Tiếng Địch Chiều Thu, nhưng mà tại vì thầy hết rồi, nhà xuất bản cho thầy có 50 bản thôi để tặng bạn bè, nhưng mà khi mà gặp Trù Vũ với Quách Thoại thì thầy hết rồi, cho nên Trù Vũ mới đi tìm. Và cuối cùng thì tìm được một cái bản Tiếng Địch Chiều Thu. Anh ta mới đi vào trong vườn táo đàn á, và anh ta đọc hết tập thơ. Rồi thì anh ta nằm xuống cỏ và anh ta ngủ. Anh ta ngủ dậy, anh ta viết ra một cái bài thơ để tặng thầy, để tặng tác giả Tiếng Địch Chiều Thu. Và cái bài đó tên là Thi Tứ. Anh để là tặng thầy Nhất Hạnh để bắt cầu thông cảm giữa đạo và thơ. Tặng thầy Nhất Hạnh để bắt cầu thông cảm giữa đạo và thơ. Và anh tìm tới chùa Ấn Quang để đem tặng thầy cái bài thơ đó. Trù Vũ thọ hơn Quách Thoại nhiều. Trù Vũ năm nay đã trên 80 tuổi và vẫn còn sống. Và anh ta có dịp qua Làng Mai rồi và đã triển lãm thư pháp của anh ta ở tại chùa Sơn Hà. Và nếu bây giờ quý vị tới thăm chùa Sơn Hà vào trong thiền đường Thánh Mẫu Maya, thì quý vị có thể thấy cái bức thư pháp của anh ta viết về Tâm Kinh Bát Nhã, còn đó chữ rất là đẹp. Đó là Trù Vũ. Nhưng mà Quách Thoại thì chết sớm. Quách Thoại thì chết năm 28-29 tuổi vậy nào. Và khi anh ta chết ở trong nhà thương bệnh viện Bình Dân, Và khi mình người ta lục những cái tài liệu còn lại của anh á, thì họ khám phá được nhiều bài thơ mà chưa xuất bản. Ở trong đó có một bài tên là Hoa Thực Dược. Hoa thực dược tức là Dahlia đó. Thì khi mà thầy đọc bài đó, thầy rất là giật mình. Tại bài đó nó có khí vị của một vị thiền sư. Cái bài đó nó như thế này này: đứng yên ngoài hàng dầu, đứng yên ngoài hàng dầu. Hàng dầu tức là hàng rào đó. Em mỉm nụ nhiệm màu, đứng yên ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu. Nhìn lặng nhìn em kinh ngạc, I stood there and I looked at you in silence and I was so surprised. Standing peacefully by the edge, you are smiling your wonderful smile. And I stood there looking at you in silence, and I was caught in surprise. Vừa thoáng nghe em hát, I just hear you singing. I just hear your singing, the singing of a flower. Lời ca em thiên thu, lời ca em thiên thu. Thiên thâu nó có nghĩa là ngàn năm vạn năm, nó là mãi mãi, nó là không bao giờ chấm dứt. Thiên thâu là như vậy. I just hear your singing, the song of eternity. Và có một câu nữa là ta sụp lại cúi đầu. I bow my head, I prostrate in front of you, the little tiny flower, because I just hear your voice singing of the eternal song, the song of eternity. Đứng yên ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu. Và đây là thái độ cung kính của tác giả. Nghe tiếng hát của bông hoa thì có một cái niềm kính ngưỡng nó trào dâng, bắt cho thi sĩ phải sụp lại và cúi đầu trước bông hoa. Nếu quý vị có là nhạc sĩ thì nên phổ nhạc bài này, rất là hay. Tại vì thơ này tuy là nó ngắn nhưng nó có khí vị của thiền, của tự giác. Đó là năm 1949. Bài này làm vào khoảng năm 1949-50 vậy đó. Năm 1960-66, hình như 60-64, thì thầy làm bài Trường Ca Avrin. Trường Ca Avrin là một cái bài khá dài. Thì tự nhiên cái bông hoa đó nó xuất hiện trong cái bài thơ của thầy. Cái bông hoa của cách thoại nó xuất hiện trong bài thơ của thầy. Trường Ca Avrin là một cái bài thơ rất là dài. Và nhạc sĩ Anh Việt đã phổ nhạc. Và các sư cô, các ở Làng Mai có múa năm ngoái đó. Thì trong cái bài thơ Trường Ca Avrin đó, nó có mấy câu nó chứng tỏ rằng cái bông hoa ngày xưa của Quách Thoại nó tái hiện trong bài thơ đó. Bông hoa bé nhỏ rừng cây, bông hoa bé nhỏ rừng cây, một phần của hiện hữu vô thủy vô chung. All little flower in the wood, you are part of that wonderful existence without beginning and without ending. Vô thủy tức là no beginning, vô chung là no ending. Bông hoa bé nhỏ, rừng cây, một phần của hiện hữu vô thủy vô chung. Em không phải tạo sinh, em không phải tạo sinh, mà chỉ là biểu hiện, mà chỉ là biểu hiện. You are not a creation, but you are only a manifestation. Thì ở trong cái bài Trường Ca Avril đó, nó có sự có mặt của một bông hoa nhỏ xíu màu tím, nó xuất hiện ở trong rừng không biết từ lúc nào, và có một con nai nó khám phá ra cái bông hoa đó, và có hai đứa bé nó cũng khám phá ra bông hoa đó, là tại vì tụi đó có khả năng lắng nghe được cái tiếng hát của bông hoa. Bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca. Hai con nai con và hai đứa bé đã tìm ra bông hoa tím nhỏ. Bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca. Tức là the flower has not ended her song of eternity. Cái câu mà bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca, nó chứng tỏ rằng cái bông hoa trong Trường Ca Avril là cái bông hoa của Quách Thoại. Tại bông hoa Quách Thoại biết hát, và bông hoa trong Trường Ca Avril nó cũng biết hát. Thì trong Phật giáo Đại Thừa nó có quan niệm là có quan niệm pháp thân là Dharma Body. Đức Thế Tôn có pháp thân của Ngài, và khi mà cái nhục thân của Ngài tàn hoại thì cái pháp thân của Ngài tiếp tục. The physical body không còn, nhưng mà the Dharma body vẫn còn. Và mình có thể tiếp xúc được với cái pháp thân của Bụt trong giờ phút hiện tại. Thì đây là công trình của Đại Thừa Phật giáo. Là trong Đại Thừa Phật giáo thì có nói rằng mỗi bông hoa, mỗi đọt lá, mỗi đám mây đều đang thuyết pháp. Đang thuyết pháp. Và nếu khi mà anh có niệm, có định, có tuệ, anh nhìn bông hoa thì anh có thể thấy được rằng bông hoa đang thuyết pháp. Bông hoa đang thuyết pháp về vô thường, vô ngã, niết bàn, tứ đế, bát chánh đạo. Thành ra Đức Thế Tôn chưa bao giờ ngưng thuyết pháp hết. Cái nhục thân của Đức Thế Tôn không còn thuyết pháp, nhưng mà cái pháp thân của Đức Thế Tôn tiếp tục, vẫn tiếp tục thuyết pháp. Và nếu mình có lỗ tai, có con mắt, có chánh niệm thì mình vẫn có thể tiếp tục thấy Đức Thế Tôn, và mình có thể tiếp tục nghe được Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Trong cái bài, trong một bài thơ khác thì thầy có nói rằng nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lan nào cũng thuyết pháp hoa kinh là như vậy. Every pebble, every leaf, every flower is teaching the Lotus Sutra. Và vì vậy cho nên cái lời hát của bông hoa Quách Thoại đó là một bài thuyết pháp. Bài thuyết pháp về vô sinh, bất diệt, không bắt đầu, không có chung cục. Đứng yên ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu. Cái bông hoa đó, nó có mặt đó. Nhưng mà tại mình thất niệm, Thành đi ra cũng thấy nó, đi vào cũng có thấy nó. Phần lớn chúng ta là đều như vậy. Những cái nhiệm màu của vô trụ, sự có mặt của Pháp Thân Phật, nó đang có trong giây phút hiện tại. Nhưng mà mình sống trong chánh niệm, thành ra mình đi ra đi vô mà không thấy Phật, không thấy buộc. Buộc ở đâu? Buộc ở nơi bông hoa, buộc ở nơi từng cái ngọn lá, buộc ở nơi từng cái viên sỏi. Nhưng mà tại mình sống hối hả, cho nên mình không có cơ hội nhận ra được sự có mặt của buộc. Tại nó bông hoa đa gia này, nó đứng bên hàng dậu và nó đang thuyết pháp, nó đang nếm nụ cười nhiệm màu của nó. Nhưng mà mình thất niệm, thành mình có nhận ra được sự có mặt của nó. Và hôm nay thì không biết tại vì cái lý do gì mà chàng thi sĩ thấy được bông hoa, thấy được bông hoa và nhìn bông hoa như là một cái gì rất là màu nhiệm, cho nên phát sinh ra sự kinh ngạc, surprise. Còn mình thì mình hết surprise rồi. Đối với những cái màu nhiệm của vũ trụ, mình không còn surprise nữa. Mình take it for granted, mình coi là cái chuyện rất là thường. Cho nên trong cái giây phút này, người thi sĩ tự nhiên thấy được bông hoa, nhìn được bông hoa, và thấy được bông hoa đang mỉm cười và đang cất tiếng hát. Và tiếng hát này là tiếng hát của vô sinh bất diệt. Đó là lời ca em thiền thâu. Và vì vậy cho nên cái thái độ của nhà thi sĩ là thái độ cung kính và cúi xuống, sụp đầu, sụp lại. Cái câu này nó có nghĩa là không có sinh diệt, không có sinh, không có diệt, mà chỉ có biểu hiện mà thôi. Đó là giáo lý của duy biểu. You are not a creation, you are a manifestation. Cái chữ biểu á, nó là chữ này này. Chữ biểu này nó có nghĩa là biểu hiện. Biểu hiện. Biểu hiện. Chỉ có sự biểu hiện thôi. There is only manifestation. There is no creation, no destruction. It's only manifestation. Thì cái bông hoa này là một biểu hiện. Mà nó từ đâu nó biểu hiện? Nó không phải là từ không mà trở thành có đâu. Nó từ đâu mà biểu hiện? Thì những người theo cái Đức giáo nói là từ Thượng Đế. Thượng Đế tức là cái nền tảng của sự biểu hiện. Thành ra cái nền tảng từ đó mà bông hoa biểu hiện lên đó là Thượng Đế. Còn ở trong đạo giáo, Taoism, thì cái nền tảng của mọi biểu hiện là đạo. Và Lão Tử ở trong Đạo Đức Kinh có nói rằng có một cái vật mà nó có trước tất cả vạn vật. Nó là nguyên ủy của tất cả vạn vật. Mà từ đó mà sanh ra tất cả vạn vật. Ta không biết gọi nó là gì. Ta tạm gọi nó là đạo. Tao. Còn trong duy biểu thì không gọi là Thượng Đế, không gọi là đạo, mà gọi là tàn. Tàn tức là store. Store. Alaya. Chữ biểu này là được dịch từ chữ Vishnapti. Chữ cái chữ Vishnapti này á, nó có cái prefix, cái tương tự là vi. Vi có nghĩa là phân biệt, nhận thức, phân biệt. Cái chữ thức á, cái chữ thức á, là dịch là Vijnana. Thì nó cũng có chữ vi. Thế mà có chữ vi là nó có chữ phân biệt, nó có ý phân biệt. Như vậy cho nên dịch cho nó đủ thì người ta dịch là biểu biệt. Biểu biệt. Biệt tức là phân biệt. Còn biểu tức là biểu hiện. Biểu hiện và phân biệt. Biểu hiện và phân biệt. Tức là nó biểu hiện ra như là một đối tượng của sự phân biệt. they manifest as an object of perception. Bông hoa cũng vậy. Bông hoa là một cái biểu hiện và nó biểu hiện để được nhận thức, để được mình nhận thức, gọi là biểu biệt. Thành ra cái chữ Vishnati này á, gọi là mình dịch cho đúng á, là biểu biệt. Ví dụ như trong chúng ta mọi người đều có một cái hạt giống của cái giận hờn. Nhưng mà khi mà cái hạt giống nó chưa biểu hiện á, thì mình không có thấy được cái giận. Rồi mình cho là cái giận không có, người đó không có giận. Nhưng kỳ thực người đó nó có cái giận ở trong á. Tại cái giận nó chưa biểu biệt thôi, chưa manifest thôi. Và nếu có người tới nói câu gì đó sốc ốc, hay là làm một cái công việc gì đó không dễ thương, thì tự nhiên cái hạt giống của sự giận hờn nó bị đồng tới. Và cái sự giận hờn nó biểu biệt, nó phát hiện. Và mình thấy được cái sự giận hờn đó, gọi là biểu biệt. Đó là chữ prasnapti. Nói một cách khác hơn là trước khi nó biểu hiện, không phải là nó không có. Mình nói nó không có là không có đúng. Mình chưa thấy, mình chưa phân biệt thì mình nói là không có thôi. Nhưng kỳ thực nó không phải là từ không mà trở thành có. Cũng như là cái ngọn lửa đó. Cái ngọn lửa nó chưa biểu hiện. Nó chưa biểu hiện. Nhưng mà mình không có thể nói rằng là ngọn lửa không có. Ngọn lửa nó đang núp ở đâu đó. Nó chờ cơ hội để biểu hiện. Thành ra khi mà nó biểu hiện thì mình thấy ngọn lửa, mình thấy ngọn lửa. Cái này là biểu manifesti. Nhưng mà trước cái manifestation, trước khi nó biểu hiện, thì nó không phải là nó không có, nó nằm ở trong những cái nhân duyên của nó. Nó ẩn tàng. Cái đó gọi là vô biểu. Vô biểu. Gọi là avishnapti. Vô biểu không có nghĩa là không có. Vô biểu có nghĩa là chưa biểu hiện thôi, chứ phải không có. Ví dụ như cái bàn tay này, nó có khả năng viết chữ Hán. Nó có khả năng vẽ vòng tròn. Nhưng mà quý vị đâu thấy. Nó tại vì cái khả năng đó, nó chưa biểu. Nó chưa biểu hiện ra. Nhưng mà quý vị không có thể chụp hình được nó. Nó có đó, nhưng mà không có thể chụp hình đó. Nó là vô biểu, nó là chưa biểu hiện. Đến khi mà nó cầm cái bút mà nó bắt đầu vẽ, ví dụ như vẽ vậy đó, chữ này là chữ quán, looking deeply, quán, thì quý vị mới thấy nó, quý vị mới phân biệt được nó. Vì vậy cho nên biểu biệt có nghĩa là biểu hiện ra để cho người ta thấy, để cho người ta phân biệt, gọi là biểu biệt. Đó là nội dung của chữ Vishnapti. Và mùa đông năm nay mình sẽ học về di biểu, tức là only manifestation. Di biểu tức là chỉ có biểu hiện mà thôi. Di biểu. Vishnapti matrat. Cái này là duy. Cái này là biểu. Để hy vọng mỗi vị đều có cái 30 bài tụng duy biểu. Có ai có cái này chưa? Chưa hả? 30 bài tụng duy biểu này nó có bằng tiếng Phạn, nó có bằng tiếng Anh, nó có bằng tiếng Việt, và nó có bằng tiếng Hoa nữa. Có 4 thứ tiếng, chỉ có 4 trang thôi. Thành ra Chủ nhật kỳ sau làm sao mình mỗi người có một cái hả? Ở Trung Quốc và ở Việt Nam lâu nay á, không có dùng chữ duy biểu mà dùng chữ duy thức. Người ta không có nói duy biểu học mà lại nói về là nói là duy thức học. Nhưng mà kỳ thực á, phải dịch là duy biểu mới đúng. Ở trong cái tác phẩm 30 bài tụng duy biểu này á, cái chữ duy biểu á, được dùng tới một lần, hai lần, ba lần, bốn lần mà chỉ duy thức thì dùng được một lần thôi. Duy biểu là Visnati Patra, còn duy thức là Visnana Matra. Tại vì thầy Huyền Trang thầy dịch đó, thầy dùng chữ duy thức, đáng lý phải dịch là duy biểu thì mới đúng. Tại vì chính cái tên của nó là Visnata Visnati Matrata là duy biểu. Cái tựa đề của cái bộ luận này là duy biểu. Và chữ duy biểu được lặp lại ở trong này ba lần, mà chỉ có một lần được gọi là duy thức thôi, Vijnana Matra mà thôi. Thầy Văn Trang rất là giỏi tiếng Phạn, và ở những cái chỗ khác á, thì thầy dịch Vinati là biểu rất là rõ ràng, nhưng mà ở đây thì không biết sao mà thầy là dịch là duy thức, thành ra mình quen gọi là duy thức thôi, gọi là duy biểu nó đúng hơn. Thầy gọi duy thức á, thì người ta có cảm tưởng duy biểu là một cái duy tâm luận, một cái idealism. Mà duy biểu luận không phải là idealism, không phải là duy tâm luận. Cái đại khái của duy biểu luận là nói rằng là cái nhận thức của mình nó gồm có hai phần, là một phần chủ thể và một phần đối tượng. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Thì hai phần đó là nương vào nhau và biểu hiện cùng một lúc. Cũng giống như là cái tờ giấy này, nó có hai mặt, mặt phải, mặt trái và mặt phải. Hai mặt này nó biểu hiện ra cùng một lần. Và nếu không có trái thì không có phải, nếu không có phải thì không có trái. Thì chủ thể và đối tượng của nhận thức á, là luôn luôn nó biểu hiện ra một lần. Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Ví dụ như khi mình giận, thì mình giận một cái gì đó, chứ không phải giận không được. Khi mình buồn cái gì đó, chứ không thể nào có cái buồn, không có cái đối tượng buồn được. Cũng như khi mà thấy, là thấy cái gì đó, chứ không phải là chỉ có cái thấy không được. Thế nên cái chủ thể sắp xếp với cái đối tượng object là nó biểu hiện một lần. Cái đó rất là quan trọng. Và hai cái phải nương nhau biểu hiện. Không có một cái thì cái kia không có. Cái đó rất là quan trọng. Cũng như trong cái trường phái triết học gọi là hiện tượng luận, phenomenology đó, thì người ta nói rất là rõ là conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Cái này rất là quan trọng. Nhưng mà thông thường á, thì mình hiểu cái tâm của mình á, là một cái riêng. Và cái đối tượng của tâm á, là một cái riêng. Ví dụ mình có cái thấy chủ quan. Và cái được thấy nó là khách quan. Thường thường là mình nghĩ như vậy. Cái thấy chủ quan mình nó nằm ở trong này. Rồi nó đi ra ngoài để nắm cái đối tượng thấy ở ngoài khách quan. Thì cái kiểu của mình suy nghĩ là nó như vậy. Và như vậy, theo cái thấy của mình đó, thì cái tâm của mình và cái cảnh vật ngoài kia là hai cái có thể tồn tại ngoài nhau, độc lập với nhau. Mình nghĩ cái thấy của mình, cái tâm của mình là một cái gì chủ quan ở bên trong. Còn cái thực tại là một cái khách quan, nó nằm ở ngoài. Và cái chủ quan ở trong tìm cách đi ra ngoài để nắm lấy cái đối tượng ở bên ngoài, thì cái đó nó rất là sai lầm. Trong cái đó duy biểu nói rằng là chủ thể và đối tượng là nó biểu hiện cùng một lần, không có cái này thì không có cái kia. Tâm và vật á, không phải là hai cái riêng biệt. Tâm và vật nương nhau mà biểu hiện cùng một lần. Cũng như cái trái và cái phải. Anh có thể nói rằng có cái trái trước rồi mới có cái phải sau. Và khi mình nhìn tờ giấy này á, mình thấy cả bên trái, cả bên phải, tuy là hai cái nó dựa vào nhau và nó biểu hiện, nhưng mà nếu không có cái chất giấy, thì làm sao mà có cái trái cái phải được. Vì vậy cho nên cái chất giấy của nó coi như là cái nền tảng của sự biểu hiện. Ví dụ như đứng vào phương diện gọi là Thượng Đế tạo ra vạn vật đó, thì mình nói rằng là có con người và có thế giới, ở trong đó có người sống. Cả con người cũng như là thế giới mà trong đó có người sống là đều từ gốc Thượng Đế mà ra. Thì ở đây cũng giống như vậy đó. Tức là có bên trái của tờ giấy, có bên phải của tờ giấy, hai cái đó nương nhau mà thành lập, nhưng mà cả hai bên đều từ cái bột giấy mà đi ra. Và vì vậy cho nên ở trong duy biểu nó có một cái phần thứ ba làm nền tảng cho hai phần trước. Thì ở đây không có dùng danh từ Thượng Đế, cũng dùng danh từ đạo, mà dùng danh từ A La Gia, tức là tàng. Tàng là cái chỗ cất chứa, nó giống như cái hard disk của máy tính của mình đó. Tất cả những information của mình, những dữ liệu của mình nó cất ở trong cái disk đĩa đó. Rồi mỗi khi mình đi tìm, mình đi truy cập, search, thì nó hiện ra ở trên màn ảnh. Thì cái bông hoa mà nó đang thuyết pháp đó là một biểu hiện. Và cái nền tảng của nó mình có thể gọi là Thượng Đế, hay là Bụt, hay là Đạo, hay là Tàng. Tàng là Araya, chứ tàng nó có nghĩa là store. Và ở trong duy biểu học nói cái này là kiến phần, cái này là tướng phần, cái này là tự thể phần hay là tự chứng phần. Kiến phần tức là subject, the subject of cognition. Còn cái phần này gọi là tướng phần, the object of cognition. Còn cái phần này gọi là từ thế phần. Từ thế phần có khi gọi là từ chứng phần. Nhưng mà ba cái này nó có tách rời nhau mà nó có. Mình chia như vậy để cho nó dễ hiểu thôi. Kỳ thực là ba chỉ là một thôi. Cái sự chia trẻ này là để cho ý thức của mình có thể có một quan niệm. Nhưng kỳ thực là ba phần đó, nó chỉ là một. Cái trong bông hoa đó là có Thượng Đế ở trong đó. Trong bông hoa đó nó có đạo ở trong đó. Trong bông hoa đó nó có tàng ở trong đó. Chứ không phải là tàng nằm ở chỗ khác. Thượng Đế nó nằm ở chỗ khác. Thành cái ý niệm biểu biệt á, manifestation as a subject and object of cognition á, nó giúp cho mình bắt đầu thoát ra khỏi cái ý niệm về bắt đầu, về chung cục, về sanh và về diệt, về có và về không. Nó hay lắm, tại vì trước khi nó biểu hiện mình có thể nói là không. Nó là không. Mà sau khi nó hết biểu hiện, nó trở thành vô biểu, thì mình cũng thể nói là nó không được. Khi nó biểu hiện, mình cũng có thể gọi nó là có. Mà khi nó hết biểu hiện, mình cũng có thể nói gọi là không được. Thành ra mình thoát ra khỏi được hai cái ý niệm có và không. Mình thoát ra khỏi hai ý niệm có và không. đồng thời mình cũng thoát ra khỏi ý niệm bắt đầu và chung cuộc. Mình thoát ra khỏi cái ý niệm là sinh và diệt. Sinh là từ có mà trở thành không. Diệt là từ không mà trở thành có. Thành ra cái chữ biểu nó hay lắm. Nó giúp mình thoát được những cái cặp khái niệm như là có, không. Sinh, diệt, bắt đầu và chung cuộc. Tất cả chúng ta đều có cái hạt giống của chánh niệm ở trong con người của mình. Và tu tập là làm thế nào để cho chánh niệm nó biểu hiện. Chúng ta có niệm, có định và có tuệ. Tu tập là làm sao để cho ba cái đó nó biểu hiện. Tại vì ba cái năng lượng đó, khi mà nó biểu hiện thì nó có khả năng làm cho lắng dịu thân và tâm mình. Nó có khả năng nuôi dưỡng thân và tâm mình. Và nó có khả năng trị liệu thân và tâm của mình. Thành ra sự thực tập hàng ngày của mình là chế tác hỷ, chế tác niệm, chế tác định và chế tác tuệ. Khi mình nghe tiếng chuông, thì tiếng chuông là một cái điều kiện. Tiếng chuông có thể xảy ra một lần với những cái tiếng khác. Có tiếng chim hót, có tiếng nói chuyện, có tiếng nô đùa của trẻ em. Và đồng thời cũng có tiếng chuông. Nhưng cái mục đích của tiếng chuông là để cho mình trở về với mình. Trở về với mình. Để mình làm phát khởi năng lượng chánh niệm. Vì vậy thay vì để ý tới tiếng khóc của con nít, hay tiếng nói chuyện của người khác, hay là tiếng âm nhạc bên hàng xóm, thì mình để ý tới tiếng chuông. Tại vì mình biết rằng cái tiếng chuông đó nó có khả năng đưa mình trở về với mình để phát khởi chánh niệm. Để ý tới tiếng chuông thì lập tức mình ngưng sự suy nghĩ và mình bắt đầu thở vào có chánh niệm. Thì bắt đầu chế tác chánh niệm. Tiếng chuông á, nó tạo ra cái xúc, tạo ra cái tâm hành gọi là xúc. Xúc tức là công tắc. Và trong duy biểu học á, định nghĩa xúc á, là một cái tâm hành nó được biểu hiện khi mà ba cái nó tới với nhau. Ba cái đó là căn, trần và thức. Ba cõi nó đang có. Căn là cái organ, trần là cái objet và thức là cái consciousness. Ba cái nó tới với nhau thì tự nhiên xúc là cái tâm hành xúc á, nó biểu hiện. Thì thức nó đang có đó, tại mình đang còn sống, cho nên mình có thức và có tiếng chuông. Có tiếng chuông là trần, nó là thanh, thanh trần. Và có cái lỗ tai thì gọi là nhãn căn, thanh trần. Và cái nhận thức của mình, nhãn căn, thanh trần. Và nhãn thức, căn này là nhĩ căn. Mình có cái lỗ tai là nhĩ căn. Mình có cái âm thanh của tiếng chuông là thanh trần. Và mình có cái thức là nhĩ thức. Và khi ba cái này nó chạm nhau thì nó tạo thành cái tâm hành gọi là xúc. Mình tiếp xúc với tiếng chuông. Có thể lúc đó mình tiếp xúc với tiếng chuông, hay là đồng thời nó có những tiếng khác, như tiếng con nít đang đùa chơi ngoài sân, hay tiếng người ta đang nói chuyện rầm rì ở trong phòng. Nhưng mà tại vì người tu cho nên mình chọn trong những cái xúc đó, cái xúc nào có thể giúp mình trở về và chế tác chánh niệm. Tại vì vậy cho nên mình cần có một cái tâm hành thứ hai, gọi là tâm hành tác ý. Nếu mà quý vị có cái danh sách những tâm hành đó, thì quý vị có thể nhìn vào đó và thấy tiếng Anh, chữ Hán, chữ Việt, vân vân. Tác ý á, dịch là attention, mình chú ý tới cái đó. Thay vì chú ý tới những cái âm thanh khác như là tiếng con nít nô đùa ngoài sân, hay tiếng nói chuyện rì rào ở trong phòng, mình chú ý tới tiếng chuông mà thôi. Tại tiếng chuông nó làm lợi lạc cho mình, cho người tu. Tiếng chuông nó giúp cho mình chấm dứt suy nghĩ, bắt đầu để ý tới hơi thở, thở vào và chế tác chánh niệm. Thì cái tác ý đó nó có thể từ xúc mà sinh ra. Và tác ý mà có chọn lọc á, thì gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý. Còn nếu mình chọn, mình để tâm tới những cái âm thanh khác, thì nó làm cho mình tâm mình nó tán loạn, nó không có chánh niệm, thì không phải là như lý tác ý. Cho nên người tu là phải chọn cái đối tượng nào nó có thể đem lại chánh niệm cho mình, thì cái tác ý đó gọi là như lý tác ý. Còn nếu mà mình không chọn tiếng chuông mà mình chọn tiếng hát, là chọn tiếng cãi lộn, bực bội, thì nó lại khác. Cái đó gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý, tức là inappropriate attention. Còn như lý tác ý là appropriate attention. Thành ra người tu là phải chọn, mà phải thực tập cái gọi là như lý tác ý. Tại vì như lý tác ý nó giúp cho mình trở về với mình và chế tác niệm định vô tuệ. Thì khi mà nghe tiếng chuông, thì quý vị thực tập như lý tác ý, chỉ để ý tới tiếng chuông thôi, và hoàn toàn không để ý tới những âm thanh khác, và cũng không để ý tới những cái hình ảnh khác, mà chỉ tập trung vào tiếng chuông thôi. Và mình có thói quen rồi, hãy nghe tiếng chuông một cái thì không nói gì nữa, không nghĩ gì nữa, chỉ bắt đầu thở vào có chánh niệm mà thôi. Thì lúc đó mình bắt đầu chế tác niệm và mình chế tác định. Và mình có thể làm rất là hay. Nghe tiếng chuông một cái á, thì nếu mà mình là người đã có thực tập quen rồi đó, mình đã đi mấy khóa tu rồi, mình đã ở tại trung tâm thực tập nhiều tuần lễ rồi, thì cái sự thực tập này nó trở thành là một thói quen, không có cần cố gắng. Nghe tiếng chuông một cái thì tự nhiên mình ngưng suy nghĩ và mình ngưng nói năng liền lập tức, và mình tác ý tới tiếng chuông, mình bắt đầu thở vào. Mình thở vào như thế nào mà nó chế tác được niệm và định, không những cái tâm mình mà cái thân mình cũng vậy. Khi mình thở vào thì không phải là chỉ có cái phổi của mình nó thở, mà mình phải mời hết tất cả những tế bào trong cơ thể của mình tham dự vào chuyện thở. Và chuyện này có thể làm được. Con người của mình đó, là một cái cộng đồng có nhiều tế bào, hàng tỷ tế bào. Và mỗi tế bào nó có sự sống riêng của nó. Và nó có sự sống chung. Mỗi tế bào nó phải tự nuôi dưỡng nó tự chế tác những cái chất bổ dưỡng cho nó tiếp nhận chất bổ dưỡng từ thức ăn, nó tiếp nhận dưỡng khí khi mình thở. Và với những cái điều kiện đó nó làm việc và nó sống. Thì khi mà mình thở và mình nghe chuông á, và mình thở, thì mình làm sao để mà cho tất cả thân và tâm tham dự vào cái chuyện thở và nghe chuông. Mình mời hết tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình cùng nghe chuông với mình. Mỗi tế bào trong cơ thể của mình nó giống như một cái đèn cầy. Và khi mà mình thở vào có chánh niệm, mình nghe chuông có chánh niệm, mình làm sao cho tất cả những cái đèn ở trong cơ thể của mình nó thắp lên hết, thắp sáng chánh niệm. Vì vậy cho nên mình không phải là chỉ thở bằng hai cái lá phổi, mình phải thở bằng tất cả các tế bào trong cơ thể của mình, các tế bào tham dự vào trong chuyện thở hết. Và lúc đó khi mà tất cả các tế bào trong cơ thể của mình nó cùng tham dự, thì cái năng lượng của niệm nó chế tác ra nó rất là hùng hậu. Và nếu mình thực sự có chánh niệm, có chánh định, thì cái hơi thở vào đó nó có thể chế tác được cái an, cái sự lắng dịu, cái sự an. Năng lượng niệm và định nó có thể chế tác được năng lượng của cái an và cái lạc. Và nếu mình ngồi thiền quen rồi đó, thì trong khi ngồi và thở, mỗi hơi thở đều có thể chế tác được niệm, chế tác được định, chế tác được an, chế tác được hỷ và chế tác được lạc. Mình ngồi với 80 người khác ở trong thiền đường và mình làm cho cái niệm nó biểu hiện, mình làm cho cái định nó biểu hiện, mình làm cho cái an nó biểu hiện. Tại cái tâm của mình có khi nó không an, cái thân của mình nó cũng bất an. Vì vậy cho nên khi mà thực tập niệm và định và thở vào, thì mình làm lắng dịu cái thân và cái tâm, rồi mình chế tác ra cái năng lượng gọi là an, chế tác peace, và mình chế tác hỷ tức là joy, mình chế tác lạc tức là happiness. Mình làm cho những cái đó từ hạt giống mà trở thành hiện hành, nó trở thành ra biểu hiện. Và mình cảm nhận được cái an, cái hỷ và cái lạc đó, nó nuôi dưỡng thân và tâm. Và trong khi mình ngồi thiền với 80 người khác, thì mình chế tác những cái năng lượng như vậy: niệm, định, an, hỷ và lạc. Và mình chế tác không phải là bằng cái óc của mình, những cái tế bào óc, mà mình chế tác bằng tất cả các tế bào trong cơ thể. Mình mời tất cả các tế bào trong cơ thể thắp lên chánh niệm, và tất cả đều đi vào trong một cái tình trạng gọi là đồng bộ là synchronization. Mà tất cả các tế bào nó đi vào đồng bộ và nó cùng thở, cùng nghe chuông thì năng lượng rất là hùng hậu. Với cái năng lượng đó, nó bắt đầu nó làm lắng dịu, nó bắt đầu nó trị liệu cho thân và cho tâm của mình. Trong khi đó thì 79 người kia cũng đang làm như vậy. 79 người kia, người nào cũng ngồi như vậy, cũng thở như vậy, cũng mời tất cả các tế bào trong cơ thể họ thắp sáng ý thức, thắp sáng chánh niệm lên và chế tác an, hỷ và lạc. Thì lúc đó 80 người cùng ngồi thiền với nhau chế tác được một cái năng lượng tập thể rất là hùng hậu. Năng lượng an trở thành năng lượng an tập thể, năng lượng hỷ trở thành năng lượng hỷ tập thể, và năng lượng lạc trở thành năng lượng lạc tập thể. Mình ngồi mà có an, gọi là an toàn. Là mình là người tu phải học ngồi cho nó có an, gọi là an toàn. Chúng ta mời nhau ngồi, xin mời bác an toàn. An toàn là ngồi yên. Mà an toàn phải thực tập mới được. Mà phải học mới ngồi yên được. Chứ không phải là ngồi là yên được liền đâu. Có những người ngồi không yên. Giống như là mình đang ngồi trên đống lửa. Bất an. Nhưng mà mình là người tu. Mình biết cách điều phục thân và tâm. Mình biết cách thở. Mình biết cách làm lắng dịu cái thân và cái tâm. Và vì cho nên mình chế tác được an. Và khi mà có an rồi thì có thể có hỷ và có lạc. Thì những cái an, hỷ, lạc đó nó từ vô biểu nó trở thành ra biểu hiện. Và khi mà nó biểu hiện thì bắt đầu nó nuôi dưỡng mình, nó trị liệu cho mình. Cái đó gọi là từ biểu. Individual manifestation. Mà khi mà tất cả 80 người đều làm như vậy thì cái năng lượng tập thể của an, của hỷ, của lạc nó hùng hậu hơn nhiều. Và nếu mình biết lợi dụng thì để cho cái năng lượng tập thể hùng hậu của an, của hỷ, của lạc đó nó đi vào trong thân thể mình thì cái sự lắng dịu và cái sự trị liệu nuôi dưỡng nó xảy ra 100 lần mạnh hơn, 80 lần mạnh hơn. Cho nên tu mà tu có đoàn thể, có chúng tăng, có những người bạn tu cùng ngồi cùng đi thì nó có lợi hơn nhiều lắm. Tại cái năng lượng mà mình chế tác ra có thể là năng lượng tập thể và nó có khả năng chữa trị, làm lắng dịu, chế tác hỷ lạc nó dễ dàng, nó lớn hơn. Cho nên tại sao mình không có ngồi mỗi người mỗi xó, mọi người ngồi trong phòng của mình mà mình cùng ra ngồi chung trong thiền đường, là tại vì cái lý do đó. Tại vì ngồi chung như vậy thì mỗi người tự biểu và tất cả mọi người cộng biểu. Collective manifestation. Thì trong cái từ biểu nó có cái cộng biểu, và trong cái cộng biểu nó có cái từ biểu, là mình ngồi và mình mời tất cả những tế bào của mình như những cái đèn cầy thắp sáng lên hết. Ở trong này là cả một cái đoàn thể, ở trong có hàng tỷ tế bào rồi. Và khi mà tất cả những cái tế bào trong cơ thể mình đều tham dự hết thì cái năng lượng niệm định an, hỷ và lạc nó sẽ rất là hùng hậu. Nó đi vào pha come in phase. Nó giống như là cái ánh sáng laser. Tất cả những cái quang tử nếu đều biểu hiện chung hết và làm thành một cái ánh sáng rất là hùng hậu, gọi là tia laser. Nó rất là hùng hậu tại vì nó có cái đồng bộ, synchronization. Thì khi mà mình thở cho khéo thì mình tạo ra cái tình trạng đồng bộ đó. Và tất cả các tế bào trong cơ thể tới với nhau và chế tác được cái năng lượng chung gọi là đồng bộ. Và khi mà tất cả 80 người đều làm như vậy hết, thì trong thiền đường lúc đó cái năng lượng nó rất là hùng hậu. Vì vậy cho nên mình phải mở lòng ra, mình nên mở thân hình mình ra để cho năng lượng tập thể nó đi vào trong con người của mình. Và như vậy mình có cái cơ hội để được lắng dịu, để được chữa trị, để được nuôi dưỡng nhiều hơn. Và điều này cũng đúng khi mình đi thiền hành. Mình có thể đi một mình, nhưng mà khi mà 200 người, 300 người cùng đi và cùng chế tác hỷ và lạc trong từng bước chân, thì cái năng lượng tập thể đó nó nuôi dưỡng được tất cả mọi người. Và mình phải đóng góp cái phần của mình. Tôi ngồi thiền ở trong thiền đường không phải là tôi chỉ ngồi cho tối đâu. Tôi ngồi cho ăn, tôi ngồi cho chỉ. Tại vì trong khi ngồi á, tôi có thể chế tác được năng lượng an, năng lượng hỷ, năng lượng lạc. Và cái đó không phải nuôi dưỡng tôi một thôi. Tôi nuôi dưỡng anh, tôi nuôi dưỡng chị, tôi nuôi dưỡng em cùng trong lúc đó. Tôi hiến tặng cho quý vị sự có mặt của tôi. Và tôi hiến tặng cho quý vị cái công phu tu tập của tôi. Vì vậy cho nên mình tu trong một đoàn thể là rất là hay. Ở Việt Nam nói là ăn cơm thì có phải có canh, mà tu hành thì phải có bạn. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy đó. Tại vì khi mình tu như một đoàn thể thì cái năng lượng chánh niệm, năng lượng an lạc, hỷ lạc, nó chế tác nó hùng dũng hơn. Vì vậy cho nên khi mà mình về nhà, mình phải tìm cách xây dựng một cái tăng thân để mình cùng ngồi thiền chung, đi thiền hành chung, thì nó hay hơn là mình tu một mình. Và bữa nay mình học thêm được một chữ mới là từ biểu và cộng biểu. Từ biểu là individual manifestation. Còn cộng biểu là collective manifestation. Đây là mình nói cái sự biểu hiện của năng lượng niệm, định và tuệ. Nó nuôi dưỡng mình, nó chuyển hóa mình trong khi mình tu. Thành ra mỗi chúng ta có cái bổn phận phải học, phải tập, phải thử như thế nào để trong khi đi từng bước chân, trong khi thở từng hơi thở, mình chế tác được cái niệm, cái định, cái an, cái hỷ và cái lạc để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng những người bạn tu của mình, rất là quan trọng. Cho nên mình thực tập chung là vì cái đó. Mỗi chúng ta nó như là một cái đèn cầy, và thắp sáng lên. Thì cái ánh sáng mà chúng ta phát ra, nó soi sáng cho chính chúng ta trước. Mình được soi sáng bởi ánh sáng của mình phát ra. Thì khi mà mình chế tác ra được niệm, thì cái niệm đó nó giúp cho mình có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Nó giúp cho mình có an, có hỷ và có lạc. Nhưng mà đồng thời cái ánh sáng đó nó cũng phóng ra xung quanh nữa. Thì đang ngồi, 80 người đang ngồi với ta, có một người ngồi rất gần. Người đó cũng đang chế tác ra ánh sáng của niệm, của định, của tuệ, của an, của hỷ, của lạc. Thì mình thấy rất rõ là cái vùng ánh sáng này á, nó là từ biểu. Nhưng mà khi có một người thứ hai ngồi gần mình và cũng tu tập như vậy á, thì cái ánh sáng của người đó chiếu ra nó cộng với ánh sáng của mình. Thì cái vùng này á, không còn từ nữa. Không phải là chỉ từ nữa mà đã bắt đầu trở thành cộng biểu. Tức là mình chiếu ra ánh sáng để soi sáng chính bản thân mình. Nhưng mà người kia cũng phát ra ánh sáng, và ánh sáng người kia cũng soi được mình, và mình cũng soi được người khác. Thành ra bất cứ một cái phân vuông nào, một cái phân khối nào ở trong này cũng có ánh sáng chung, niệm chung, định chung hết. Cái đó là cộng biểu. Thành ra ngồi trong thiền đường mà 80 người thì mỗi người phát ra cái từ biểu, nhưng mà đồng thời cái từ biểu đó nó được soi sáng, được nâng đỡ, được yểm trợ bằng cái cổng biểu. Đó là gọi là tu hành có bạn. Và không phải chỉ có 2 người, có 80 người lận. Vì vậy cho nên cái ánh sáng được phát ra đó, nó có một cách cộng đồng, gọi là cộng biểu. Và cái cộng biểu đó, nó được làm cái bằng cái từ biểu, và cái từ biểu nó được làm cái cộng biểu. Hai bên nó tương tác với nhau. Ví dụ trong gia đình của mình, mình là người đầu tiên biết tu. Thì mình sống trong gia đình, mình chế tác được năng lượng của niệm, của định, của an, của hỷ, của lạc. Thì là đỡ cho gia đình lắm. Còn nếu mà mình thất niệm, mình buồn khổ, thì gia đình cũng làm đủ hết. Tại mình là người biết tu, và mình biết, mình có chế tác ra được mấy cái năng lượng đó. Thành ra mình bớt khổ rồi, nhưng mà gia đình cũng bớt khổ. Mình chưa làm gì hết, nhưng mà gia đình đã bớt khổ. Ngó thấy mình, họ thấy dễ chịu. Nếu mình đầy sân si, lo lắng, buồn khổ, thì họ nhìn mình, họ không thấy dễ chịu. Nhưng mà nếu mình có tu, thì khi mình đi những bước chân, mình thở như hơi thở, mình ngồi, mình đứng, nó có cái an, nó có cái lạc, nó có cái hỷ. Thành ra mình chưa giúp gì trong gia đình hết, mà gia đình đã bớt khổ rồi. Cái đó gọi là từ biểu. Còn nếu mà mình thuyết phục được một người trong gia đình cùng thực tập với mình, như là một đứa con trai, một đứa con gái, hay là, thì là mình có 2 người. Và 2 người thì chế tác được cái năng lượng niệm định nhiều hơn, an nhiều hơn, hỷ nhiều hơn, lạc nhiều hơn. Và cái hạnh phúc, cái khổ đau của gia đình nó giảm thiểu, có thể trông thấy được. Và cái hạnh phúc của gia đình nó tăng tiến, có thể trông thấy được. Vì vậy cho nên cái sự thực tập của mình nó có ảnh hưởng tới người khác. Và nếu mình tiếp tục như vậy, mình có thể thuyết phục được người khác đi con đường của mình. Thuyết phục không phải là bằng những cái lời nói, mà bằng cái sự sống của mình. Tại bây giờ mình khác ngày xưa. Bây giờ mình đi những bước thong dong. Bây giờ mình thở những hơi thở nhẹ nhàng. Bây giờ mình có con mắt nhìn, có ánh từ bi, mình có những cái câu nói, có những cái dịu dàng, thì là mình không khổ. Mà những người khác họ thấy mình nói như vậy, đi như vậy, nhìn như vậy, họ cũng bớt khổ rất là nhiều. Do đó cho nên cái cộng biểu nó đưa tới, cái từ biểu nó đưa tới cái cộng biểu. Cái sống thượng lần mai á, nó là một cái sự biểu hiện, một cái manifestation. Và nếu mình nhìn vào sống thượng á, thì mình thấy cái tính chất cộng biểu và từ biểu rất rõ ràng. Đối với chúng ta là những người xuất gia và những người tại gia tới tu lần mai á, thì chúng ta thấy rằng cái thấy của chúng ta về cái sống thượng nó rất là khác với cái thấy của những người ở trong làng, ở trong cái khu gọi là Tây Nắc. Ở Tây Nắc đó, có một số những dân cư ở trong làng đó, họ biết tới lần mai, họ biết tới sống thường, và họ tới tu tập sống thường. Thì cái sống thường đối với những người đó nó rất là khác với cái sống thường của những người dân cùng trong một làng, nhưng mà họ không biết rằng người ta đang làm cái gì ở trong cái sống thường. Thành ra trong cái cổng biểu á, nó có cái tử biểu. Trong cái tại sao có sự biểu hiện của sống thượng là tại vì có một số người trong chúng ta thấy sự cần thiết của một cái trung tâm tu học. Mình tới với nhau và bằng cái sự suy nghĩ, bằng cái lời nói của mình, bằng hành động của mình mà mình đã tạo ra sống thượng. Và đối với mình á, đối với mình á, thì sống thượng nó rất là thân thiết. Nhưng mà có hàng triệu người ở nước Pháp đâu có biết rằng ở nước Pháp nó có một cái sống thượng. Thành đối với họ sự có mặt của sống thượng nó không có nghĩa gì cả, nó không có. Và đối với những người ở trong cái miền Đọc Đôn nhà, hay là Lốt Đê Garon, có nhiều người cũng không có để ý tới cái đó. Và vì vậy cho nên cái sống thượng á, đối với mình á, nó khác, mà đối với những người khác nó khác. Nó là một cái sự biểu hiện, nhưng mà nó sự biểu hiện cho một số người nào đó. Còn đối với những người khác thì nó rất là xa xăm. Ví dụ như là khi mà cái đàn cầy này nó phát hiện ra, nó làm phát sinh ra cái luồng ánh sáng này, thì trước hết là cái luồng ánh sáng này nó chiếu vào cái đàn cầy này. Nhưng mà những người ở xa quá thì không có thấy được, không có nhận được cái ánh sáng đó. Và họ tuy rằng ánh sáng đó nó có tới với họ, nhưng mà nó rất là mờ, nó rất là nhẹ. Và vì vậy cho nên họ coi như là không có. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái sự cộng biểu nó có liên hệ tới sự tự biểu. Tự tức là riêng, mà cộng tức là chung. Ví dụ như là Paris là chung của tất cả nước Pháp, phải không? Tất cả các người Pháp đều biết rằng Paris là thủ đô của họ. Nhưng mà có những người gọi là Parisien đó, họ có một cái nhận thức, họ có một cái kinh nghiệm, họ có một cái thấy rất là sâu sắc về Paris. Tại vì họ ở đó, hoặc là họ đi Paris rất là nhiều. Thành ra cái hình ảnh của Paris đối với họ rất là khác đối với cái hình ảnh về Paris của những người công dân Pháp khác. Có những người Pháp sống ở nước Pháp mà 5 năm, 10 năm cũng chưa đi đến Paris, thì hình ảnh của Paris đối với những người đó nó rất khác với hình ảnh Paris của những người Parisian. Nếu quý vị thỉnh thoảng đi Paris và đi tham quan thì quý vị có một hình ảnh của Paris của quý vị. Mà hình ảnh đó là hoàn toàn là hình ảnh tự biểu. Còn những người ở Paris lâu đời á, thì cái Paris của họ rất là khác với Paris của quý vị. Vì vậy cho nên Paris á, nó có cách cộng biểu và tự biểu. Đối với mình thì Paris nó như vậy. Đối với những người Parisian thì Paris nó rất là khác. Thì tất cả mọi cái biểu hiện gọi là Vishnapti đó, nó đều có tính cách tự biểu và cộng biểu. Ở trong kinh nó có một cái ví dụ là cái thần kinh thị giác, optic nerves của anh, thì giống như là nó là cái chuyện rất là riêng của anh, nó có dính líu nhiều tới tôi. Những cái dây thần kinh thị giác của anh á, nó quan trọng cho anh thôi, chứ nó không có quan trọng cho tôi nhiều lắm. Vì vậy cho nên thần kinh thị giác của anh là nó tự biểu, một cái individual manifestation, it concern yourself, thì cái đó gọi là tự biểu. Nhưng mà nếu anh làm tài xế mà lái xe bus nữa, mà nếu mà tôi ngồi trên xe bus thì tôi thấy rằng cái vận mạng của tôi nó tùy thuộc vào cái thần kinh thị giác của anh. Nếu mà con mắt của anh mờ thì anh có thể lái cái xe bus xuống hố và tôi cũng chết. Thành ra cái thần kinh thị giác của anh đó, đối với anh đó, nó là tự biểu, nó liên hệ tới cái vận mạng của anh, nhưng mà nó có một phần nào cộng biểu, nghĩa là nó có liên hệ tới tôi. Thành ra trong cái từ nó có cái cộng, và trong cái cộng nó có cái từ. Cũng như Paris á, là Paris của chung của chúng ta, nhưng mỗi người trong chúng ta có một cái Paris riêng, có một cái thấy về Paris riêng. Vì vậy cho nên Paris nó vừa chung vừa riêng. Cũng như là Làng Mai ấy, là một trung tâm thực tập chánh niệm á, nó cũng là chung và nó cũng là riêng. Nó chung ở nước Pháp, người nào cũng có thể tới Làng Mai tu tập cả, nhưng mà có những người có cơ hội để tới Làng Mai tu tập thì cái Làng Mai nó có một cách riêng. Và những người không có đến Làng Mai tu tập, tuy là cũng có Làng Mai đó, nhưng mà có một cách chung. Thì khi mà anh là một người biết thực tập chánh niệm á, anh chế tác được cái niệm, cái an, cái hỷ, cái lạc á, thì cái đó là của riêng anh. Anh được thừa hưởng những cái năng lượng đó. Cái đó là tự biểu, individual manifestation. Nhưng mà cái người trong gia đình anh á, cũng được hưởng, có phải không? Tại vì bây giờ anh nhẹ nhàng hơn, anh dễ chịu hơn, anh ít đau khổ hơn, thì những người đó cũng được hưởng. Vì vậy cho nên cái năng lượng của anh đó, nó vừa có tính cách tự biểu và nó cũng vừa có tính cách cộng biểu. Và nói tóm lại là không có gì hoàn toàn tự biểu và không có cái gì hoàn toàn cộng biểu. Không có cái gì hoàn toàn riêng mà không có cái gì hoàn toàn chung hết. Ngày hôm qua thầy được nghe nói là ở Sấm Thượng các thầy ở trên đó quyết định rằng trong suốt 3 tháng an cư mùa đông là không có internet, không có Facebook và không có địa chỉ email riêng. Mà như vậy thì các thầy có cơ hội và có thời giờ thảnh thơi để tu tập về chế tác niệm định tuệ hỷ lạc nhiều hơn. Và các thầy nói mới có mấy ngày thôi mà thấy cái năng lượng thảnh thơi nó tăng tiến rất là nhiều. Cái đó là từ biểu. Các thầy thực tập như vậy là các thầy được hướng, phải không? Nhưng mà mình ở các xóm khác mình cũng được hướng. Tại vì các thầy thảnh thơi hạnh phúc hơn thì xóm hạ cũng được hạnh hưởng, xóm mới cũng được hạnh hưởng, có phải không? Mà nói cho cùng thì cả nước Pháp cũng được hạnh hưởng nữa. Vì vậy cho nên không có cái gì mà hoàn toàn tự biểu hoặc là cộng biểu. Cái chung và cái riêng là luôn luôn nó có một lần với nhau, cũng như là cái trái, cái phải, cái trên và cái dưới. Đó là tự biểu và cộng biểu. Vì vậy cho nên chúng ta học được một cái chữ là khi mà nói về biểu hiện thì ban đầu chúng ta có thể phân biệt có biểu hiện riêng và biểu hiện chung. Nhưng mà đến khi mà nhìn cho kỹ thì không có cái gì thật sự là hoàn toàn riêng, cũng như không có gì thật sự là hoàn toàn chung. Ví dụ như cái hiến pháp của nước Pháp theo nguyên tắc là chung. Theo nguyên tắc là hiến pháp đó là chung cho tất cả những người công dân Pháp. Nhưng mà có những người thông minh, có những người biết luật thì họ sử dụng cái hiến pháp đó và họ có lời lạc, họ có thoải mái nhiều nhờ có hiến pháp đó. Nhưng mà có những người ít học, họ không biết cái hiến pháp đó, họ không biết cái quyền lợi của họ. Và vì vậy cho nên họ có những cái sự thiệt thòi. Họ không biết luật, họ bị thiệt thòi, họ bị ăn hiếp, họ bị họ không thấy được những cái cơ hội của họ, không biết sử dụng được cơ hội của họ. Thành ra đối với những người mà biết pháp luật khôn khéo, họ lợi dụng được cái hiến pháp đó, cái constitution đó nhiều hơn. Còn những cái người kia thì là không được thừa hưởng. Vì vậy cho nên cái đó là cái chung, nhưng mà kỳ thực nó có cái riêng. Ví dụ như là ở nước Pháp nó có những cái vùng rất là đẹp, những cái vùng núi tuyết rất là đẹp, những cái bãi biển rất là đẹp. Nhưng mà chỉ có những người giàu thì tới mùa hè mới được đi vacance ở những cái chỗ đó thôi. Vì vậy cho nên những cái đỉnh núi đẹp, những cái bãi biển đẹp như vậy tuy là chung, nhưng mà kỳ thực nó là riêng của một số người. Còn tuy là mình là người Pháp, nhưng mà mình đâu có tiền nhiều, đâu có thời giờ nhiều, thành ra nói là chung nhưng mà có riêng. Trong cái chung nó có cái riêng, và trong cái riêng nó có cái chung. 1:30 rồi. Thế để mình sẽ tiếp tục ngày chủ nhật tới.